Nam mô A Di Đà Phật.
Những điều gì có thể chướng ngại con đường vãng sanh của chúng ta? Xin mở trang 42. Câu trả lời D. Lâm chung oán thân trái chủ hãm hại trả thù, làm cho tâm hồn khủng hoảng, rối loạn. Đúng không chư vị? Rõ ràng, đối với những người biết khổ niệm, thì vấn đề này nó trở nên hiển nhiên, cụ thể. Những người chưa biết khổ niệm có thể mập mờ vấn đề oán thân trái chủ. Vì mập mờ vấn đề này cho nên khi bình thường tu hành có công phu chút ít, họ có cái mộng tưởng rằng là khi xả bỏ báo thân, họ niệm Phật cũng giống như là đi công phu trong chùa, đi công phu ở niệm Phật đường. Không phải vậy đâu. Bây giờ chúng ta khỏe, chúng ta niệm Phật thấy rõ rệt, minh bạch. Đừng bao giờ nghĩ rằng là đến cái lúc mà nằm xuống, chuẩn bị tắt hơi rồi, chúng ta cũng an nhiên tự tại niệm Phật từng câu rõ ràng như lúc công phu. Cho nên chỉ có những người mà đã lịch lãm qua hộ niệm mới thấy rõ được cái vấn đề này mà lo chuẩn bị. Còn những người chưa biết những gì xảy ra cho chính mình khi ra đi, thường thường có cái vọng tưởng sai lầm là tưởng mình công phu ngon lành như thế này thì lúc ra đi mình cũng ngon lành như vậy. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, vì khởi cái vọng tưởng rằng là mình cũng tự tại an nhiên giống như là mình công phu, nghĩ rằng là tâm mình trở về Tây Phương Cực Lạc, tâm mình nghĩ về Phật, Phật nghĩ về mình, niệm Phật là niệm tâm, lúc đó chúng ta cũng niệm tâm như niệm Phật. Xin thưa, những cái lý đạo này chỉ có thể nói được khi chúng ta không có bị cảm, khi chúng ta không bị nhức đầu, khi chúng ta không bị cái nạn gọi là nạn khổ hành hạ. Chứ một khi rơi vào một cái cơn bệnh hơi ngặt nghèo rồi, tự nhiên thấy liền, không còn gì phải chờ cho đến lúc mà cả cái cơ bắp của mình nó không hoạt động được nữa, nó mệt mỏi đến nỗi mà thở không nổi nữa. Xin thưa với chư vị phải chú ý chỗ này. Oán thân trái chủ thường thường công phá người bệnh trong những cái tình trạng mà thân xác họ rã rời. Đây cũng là một vấn nạn rất là lớn. Người hộ niệm có thể gỡ được cái ách nạn này. Người biết tu lo trước vấn đề này, thành tâm sám hối, ngày ngày đem công đức hồi hướng cho họ để tìm cách hóa giải. Và bên cạnh đó, phải biết cái hiện tượng oán thân trái chủ xảy ra như thế nào mà rút kinh nghiệm trước đi. Khi mình gặp trường hợp như vậy, à, mình phải làm như thế nào? Xin thưa với chư vị, những vấn đề này hết sức là cụ thể, rõ ràng, thấp thỏm chứ không có cao. Nhưng rất nhiều người không biết. Vì không biết nên mới bị nạn, chứ biết rồi thì có thể thoát nạn được. Đây là do cái công đức của sự hộ niệm đã giúp cho họ thoát được ách nạn đấy. Câu E. Tâm còn quyến luyến tình thân, thương con nhớ cháu, tham tiếc tài sản, làm chướng ngại cho việc vãng sanh. Đúng không chư vị? Có phải là trăm sự vạn sự nó đang trực chờ những người phàm phu như chúng ta? Đúng không? Chính vì vậy mà đã là phàm phu rồi, mong chư vị cố gắng biết được những cái kiến thức này đây. Nói kiến thức gì cho nó cao siêu? Biết được những cái chuyện đơn giản, mộc mạc, gần gũi, dễ đến với chúng ta đây, không có cái gì xa cả. Sự hiểu biết này nó không cao, nhưng mà nó lại thực tế, giúp cho chư vị vượt qua những ách nạn. Mong đừng lý thuyết nhiều quá, phải thực tế một chút xíu. Người hộ niệm là người thực tế, người hộ niệm là những người cụ thể, để tìm cách hóa giải những điểm cụ thể của người bệnh đang mắc phải. Mà ai là người bệnh đây? Chính ta là người bệnh. Cho nên chúng ta học những cái này vô cùng lợi ích, vô cùng lợi ích đấy chư vị. Chư vị có đồng ý không? Thực sự đấy. Đừng có nói xa nói gần làm chi. Đừng có lý thuyết cao xa làm chi. Uống, uống đời, vô ích. Cầu ép súc vật như chó, mèo nuôi trong nhà cũng thường gây trở ngại cho việc hộ niệm vãng sanh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Suy nghĩ thật kỹ đi. Con chó, con mèo ở trong nhà gây trở ngại con đường vãng sanh chính trọn chủ của nó mà mình không hay. Cái vấn đề này có gì mà cao siêu? Cái vấn đề này có gì đâu mà vi diệu? Mà cái vấn đề này thực sự từng ngày phá hoại không biết bao nhiêu con đường siêu sanh thoát nạn của chúng ta đấy. Cho nên khi mà gặp được cái phương pháp hộ niệm này, thực sự ta mừng vô cùng. Có những người bệnh trước lúc ra đi, có những con chó cứ ôm trong lòng suốt như vậy. Có những ban hộ niệm hỏi tới như vậy thì vấn đề này có trở ngại cho con đường vãng sanh của người đó hay không? Dâm trả lời thẳng thắn. Đây là một đại nạn cho người đó chứ không phải là tiểu nạn đâu. Suốt cả đời ông chủ thương con chó, từng tiêu con chó, thì con chó đến lúc mà thấy ông chủ nằm mệt, nó thương yêu, nó cũng kính mến ông chủ, nó thực sự thương ông chủ đấy. Rồi chó là cái loài rất trung thành với chủ của nó. Nó thà chịu chết không bao giờ nó phản bội ông chủ của nó. Như vậy thì nó thà chết nó không bao giờ chấp nhận cho một người nào mà đến gần ông chủ của nó khi ông chủ của nó sắp sửa ra đi đâu. Lạ lùng lắm. Vì tình thương quá là tuyệt vời của con chó mà nó làm cho ông chủ đó mất phần vãng sanh đấy. Cho nên khi mà chư vị đi hộ niệm phải nhớ cho kỹ. Những loài mèo, chó nên cố gắng làm sao tách ly ra. Đừng có để nó tới gần. Có nhiều cái hiện tượng mà chính người hộ niệm không thấy, nhưng mà con mèo nó thấy. Có những hiện tượng chính người hộ niệm không thấy, nhưng con chó nó thấy. Một khi mà thấy những người nào mà làm động chạm đến cái thân thể của ông chủ của nó nghĩ rằng là có thể làm hại ông chủ nó có thể phản ứng một cách rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Không ai có thể cản được phản ứng của nó đâu. Với hơn nữa, xin chư vị phải nhớ cho, có nhiều lúc, nhất là lúc mà lâm chung rồi, lúc mà tắt hơi rồi đấy, những cái hiện tượng mà giống như vô hình, nó làm cho cái con thú vật nó phản ứng bất ngờ, và nó có thể nó làm ảnh hưởng đến chuyện ra đi của người đó. Ví dụ như một người mà tắt hơi rồi không được đụng chạm đến thân thể của người đó. Ta không đụng chạm, nhưng con mèo nó có thể đụng chạm, con chó nó có thể đụng chạm. Nó nhào tới, nó vồ tới, thôi chịu thua, không ai có thể cản trở được. Cho nên đây là những điểm không có cái gì gọi là cao xa cả, mà nó rất là cụ thể, rất là cụ thể. Chúng ta cần phải hiểu cho rõ cái sự quan trọng của hộ niệm để mà tìm cách cứu nhau. Đừng có nên mà lý luận quá đáng, khổ lắm, không ít lợi gì. Trong những cái chuyện mà gọi là thế trí biện thông, người thế gian này thường đem cái thế trí biện thông ra mà giảng giải lung tung bè. Xin thưa thật với chư vị, khi mà biết được hộ niệm và thấy cái sự thành tựu của hộ niệm rồi, chứ em nghe những người mà thế gian mà nào lý luận này lý luận nọ, cái mình A Di Đà Phật lén lén đúng đi mất, trời xong như rồi, cãi thì cũng không ít lợi gì, đối nại với người ta cũng không ít lợi gì, giảng nghĩa cho người ta chưa chắc người ta nghe. Tốt nhất là thôi mình lắng lặng bỏ đi, chỉ có cái duyên của chính họ mới giúp cho họ sự thành tựu, còn không thì thôi chịu thua. Niệm Phật câu dê, niệm Phật mà còn sợ chết, sợ bệnh, làm chướng ngại cho việc vãng sanh. Câu này hôm nay thương tình quá phải không? Nhắc nhở hoài phải không? Cho nên chúng ta cũng không cần phải mổ xẻ nữa. Nhớ là niệm Phật không còn sợ chết. Đừng có sợ chết chư vị ơi. Khi mà mình liền cái báo thân này là cái cơ hội cho mình vãng sanh. Ngày ngày chúng ta ở đây niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải liền cái báo thân này. Nhớ cho kỹ. Một vị Bồ Tát ở một cảnh giới nào đó muốn hạ sanh xuống đây, hay là đang thị hiện chỗ nào đó, mà muốn trở lại đây, các ngài phải liền cái báo thân lên đó, các ngài mới xuống đây được. Còn không thì các ngài có thể hóa thân đi chút chút là được. Chứ mà đi xuống đây làm đạo làm cái việc luôn luôn phải như vậy. Một người chỉ có một cái báo thân trong một thời kỳ thôi. Còn hóa thân thì không nói. Báo thân chỉ có một mà thôi. Một thời kỳ chỉ có một báo thân mà thôi. Thì chúng ta đang có một cái báo thân là cái cục thịt này. Chúng ta muốn có một cái báo thân của Phật, báo thân của Bồ Tát, chúng ta phải liền cái báo thân là thân nghiệp báo này. Cho nên cái ngày ra đi là cái ngày mà chúng ta được phần giải thoát. Đừng sợ, đừng ngại. Đừng thấy chết sợ quá, chịu thua. Không ai có thể cứu chư vị được. Câu hát hồ niệm có thể hóa giải hầu hết những chướng nạn để an toàn vãng sanh. Nhưng vì không được hộ niệm nên dễ bị thọ nạn, mất phần vãng sanh. Đúng không chư vị? Cái vấn đề này đưa ra hai phế rõ rệt. Cái phế thứ nhất là hộ niệm có thể hóa giải hầu hết những chướng nạn để an toàn vãng sanh. Cái vế thứ hai là tại vì có nhiều người không được hộ niệm cho nên những cái vấn nạn nó còn nguyên vẹn. Mà nhiều khi còn tham chấp cái vấn nạn còn nhào vô để mà chịu phần nữa là khác. Hai cái vế rõ rệt. Được hộ niệm chúng ta giải tỏa hầu hết những chướng nạn. Không được hộ niệm chúng ta bị vướng nạn hết. Vướng hết cái vấn nạn này đến vấn nạn khác. Hết cái tai nạn này đến tai nạn khác. Một người đang kẹt trong chiếc xe hơi. Phải nhờ một người khác tới phá cái chiếc xe hơi ra. Những người giải cứu, người ta giải cứu được mình. Một người đang kẹt trong đống gạch đổ do một cơn động đất, nhất định tự mình không thể vạch được cái viên gạch mà ra được. Chỉ có những người cứu nạn, người ta gỡ viên gạch ra, kéo mình lên. Thì cái người hộ niệm chính là những người gỡ viên gạch, cứu mình lên. Thực sự như vậy. Chúng ta đang nằm đó mà vấn nạn trùng trùng, ách nạn bao trùm, tự mình gỡ ra không được. Chính vì thế mà phương pháp hộ niệm nói qua thì quá đơn giản, không có gì cao siêu. Nhưng mà thực sự cái thành tựu của nó đã để lại những thành tích bất khả tư nghị. Chứ vì hiểu được như vậy, ta ở đây có cái nhân duyên ngày ngày bàn luận về hộ niệm. Mong chư vị hãy lấy cái lời của anh ở Vũng Tàu đó, anh Minh Giác. Anh nói hay quá, tự nhiên anh có câu nói đó vẫn nhớ mãi. Một người bác sĩ, một người thầy thuốc, người ta học phải mấy chục năm mà người ta mới thành một vị specialist. Mà ra người ta cứu gì? Cứu cái bệnh vô thường. Mà chính cái người đó sau cùng họ cũng kẹt vì những cái mà họ đang cứu người ta. Ấy thế mà những người đi hộ niệm để cứu một người không còn ách nạn của cái nghiệp khổ này nữa, không còn ách nạn của cái thân nghiệp báo này nữa, không còn bị đọa lạc trong tam ác đạo nữa, trở về Tây Phương Tịnh Đạo mà cứ nghĩ rằng là đơn giản. Cứ nghĩ đơn giản, khinh thường. Cho nên khi đối diện với một sự thực, họ làm quá nhiều sai lầm. Có những người nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao làm vậy. Từ đó mà cái pháp môn hộ niệm rất dễ đưa đến tình trạng gọi là mạt pháp. Cho nên mong chư vị viết cố gắng. Chúng ta ở đây ráng cố gắng nghiên cứu cho thật là chánh pháp. Tổ nói sao mình làm vậy. Để mình cứu người thân của mình. Để mình tự cứu mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.